Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3 năm 2024 với chủ đề Nước cho hòa bình tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Do đó, các cấp, các ngành địa phương, từng tổ chức cá nhân cần tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước nói chung, nước dưới đất nói riêng. Trước mắt, chú trọng bảo vệ nguồn nước dưới đất tại các khu vực bị khai thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm trọng. Các khu vực nước dưới đất có nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm, xâm nhập mặn và các khu vực tiềm ẩn sụt lún đất. Bài viết sau đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Định được khai thác chủ yếu phục vụ cấp nước sinh hoạt khu vực đô thị, vùng nông thôn và sản xuất công nghiệp. Hoạt động khai thác nước dưới đất tập trung tại khu vực đô thị, các huyện ven biển và các khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo kết quả điều tra của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung, trữ lượng nước dưới đất ở Bình Định có thể khai thác khoảng 533.000 mét khối một ngày. Hiện tổng lượng nước dưới đất khai thác khoảng 450.000 mét khối một ngày, chiếm gần 85% lưu lượng có thể khai thác. Ông Võ Minh Đức, trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, các kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước cho thấy, tỉnh Bình Định không phải địa phương có trữ lượng nước dưới đất dồi dào. Việc sử dụng liên tục với lưu lượng nước sẽ không đảm bảo an ninh cấp nước. Trường hợp khai thác vượt quá khả năng cấp nước của tầng chứa sẽ gây suy thoái, cạn kiệt và nguy cơ nhiễm mặn tầng chứa nước. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Khu vực bản đồ phân vùng thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 74 trên 104 xã phường thị trấn thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và 103 trên 104 xã phường thị trấn thuộc khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Các trường hợp phải đăng ký khai thác nước dưới đất là tổ chức cá nhân có các công trình giếng khoan chiều sâu hơn 20 mét và khai thác sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 mét khối một ngày đêm. Trường hợp quy mô khai thác vượt quá 10 mét khối một ngày đêm, các tổ chức cá nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phước cho biết, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước giao Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ danh mục bản đồ khu vực và đăng ký khai thác nước dưới đất, rà soát lập danh sách các tổ chức cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện. Qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp đăng ký khai thác nước dưới đất, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Theo bà Phượng, nhìn chung các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất, tuân thủ đúng các quy định, nhất là việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo phương án Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra. Theo Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn, để hạn chế khai thác nước dưới đất, ngành chức năng và chính quyền các địa phương siết chặt hoạt động cấp phép thăm dò khai thác và công tác hậu kiểm. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 111 giấy phép khai thác nước dưới đất được cấp. Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra đối với 4 cơ sở thuộc lĩnh vực khoan, chế biến đá, chăn nuôi heo, may, nhuộm có hoạt động khai thác sử dụng nước dưới đất. Qua đó, chỉ ra các thiếu sót tồn tại và đề nghị các cơ sở thực hiện khai thác sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại thông tư số 17 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chấp hành đúng quy định pháp luật về hành nghề khoan nước dưới đất. Ngoài ra, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm quy định về khai thác sử dụng tài nguyên nước. Có thể nói, khai thác nước dưới đất không hợp lý sẽ gây suy thoái, cạn kiệt và dẫn đến nguy cơ nhiễm mặn tầng chứa nước. Do đó, việc khai thác sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất là rất quan trọng. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một số mục tiêu cụ thể của quy hoạch này.
Về mục tiêu cụ thể, quy hoạch nêu rõ, một là tiếp tục kiện toàn sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức khoa học và công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020. Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25-30 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40-50% tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Thứ hai, hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương. Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ba vùng Bắc Trung Nam, phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi toàn thời gian đạt 10 người trên 1 vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên 1 vạn dân. Đến năm 2050, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thứ ba, tinh gọn đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các bộ ngành. Cụ thể, đối với hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Trung ương, sẽ tiến hành rà soát tinh gọn đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các bộ ngành, khắc phục tình trạng trùng lập chồng chéo về chức năng nhiệm vụ phù hợp với định hướng ưu tiên về phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia, ngành. Đẩy mạnh phát triển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong các ngành lĩnh vực ưu tiên then chốt để triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tập trung ưu tiên phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, cơ khí chế tạo, năng lượng, môi trường. Tăng cường liên kết các tổ chức khoa học và công nghệ công lập với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các đơn vị nghiên cứu tư vấn trong nước và ngoài nước có thế mạnh, dẫn đầu về lĩnh vực khoa học và công nghệ để thúc đẩy kết nối phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ tư, tiếp tục duy trì mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thúc đẩy hình thành và đầu tư nâng cao năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế và ưu tiên phát triển của từng vùng kinh tế xã hội. Thứ năm, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu cung cấp các công nghệ dẫn dắt tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục khoa học và công nghệ, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.